This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gọi là chào đến Mai Trâm. Chào đến Mai Trâm, Dũng rất là đẹp, rất là tốt, rất là khỏe, thời tiết rất là đẹp. Dũng cũng rất là đẹp luôn nha, công tử.
Hình như là thời tiết ngày hôm nay đã khô ráo, có lẽ là cũng đẹp hơn những ngày mưa gió, cho nên anh Tiến Dũng thấy mình đẹp cũng đâu có sao đâu anh Tiến Dũng.
Không, mà đúng là như vậy, mình thấy thời tiết đẹp mình đẹp ra nha, thời tiết tệ mình cũng tệ luôn nữa.
Đúng vậy, thứ nhất là thời tiết đẹp, cảm thấy cái tâm hồn nó thoải mái thì mình thấy cái gì cũng đẹp cả. Bản thân mình đẹp cũng là điều tốt, mình cảm thấy mình đẹp thì mình mới thấy mọi vật xung quanh nó mới đẹp chứ anh Tiến Dũng hả?
Đúng rồi, lâu lâu tự khen mình ok chứ khen hoài cũng thấy ngại lắm ha. Lâu lâu quý vị cũng cho nên chúng tôi tự khen mình chút xíu. Well, buổi sáng ngày hôm nay quý vị, thị trường chứng khoán thì có màu xanh. Nhưng mà Tiến Dũng cũng trước khi gửi những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Dũng cũng có một cái quảng cáo nhỏ nhỏ như thế này. Nếu vị nào mà thật sự làm về ngành nail mà muốn mở hay là muốn sang một cái tiệm đó, thì Tiến Dũng có một cái tiệm ở Rockwall, phải nói rằng nó the best of the best potential. Dũng có để một cái đoạn video ngắn trong cái Facebook của mình là Chris Ngô. Quý vị có thể vào để nghe, dù một cặp vợ chồng mà đang làm nail đó thì bây giờ muốn làm chủ đó. This is the best potential. Dù phải nói là cơ hội, chỗ đẹp, tiệm đẹp, tất cả mọi thứ, giá cả phải chăng của đứa em. Nó muốn sang lại vì nó sắp sửa sinh con, quý vị. Buổi sáng nay thì thị trường chứng khoán màu xanh. Và tôi nghĩ rằng có thể nó sẽ nhẹ thôi, nó không có gọi là ghê gớm lắm buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì lên 41 điểm, hiện tại là 38.848 điểm. Nasdaq thì lên 12 điểm, 17.197 điểm. S&P 500 lên 2 điểm, 5.236 điểm. Dầu thô lên 74 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 74 đồng 81 xu. Vàng thì lên 8 đồng, 2.383 đồng 50 xu cho một ao vàng. Cái vàng ở quốc tế, cái giá nó lên rất là cao. Quý vị phải nói rằng nếu mà thật sự so sánh với cái giá vàng Việt Nam hiện tại bây giờ, nó chênh lệch nhau khoảng dừng vài trăm đô. Tiến Dũng đặt câu hỏi liền, tại sao thị trường quốc tế vàng lên, tại sao thị trường vàng ở Việt Nam xuống? Hiện tại lãi suất 15 năm là 6.64, 30 năm là 7.16. Vàng ở Việt Nam mua vào là 75.500.000 đồng trong lượng, từ 90 triệu xuống còn 75 triệu. Bán ra là 76.980.000 đồng trong lượng. Ví dụ, nghĩ rằng đây là manipulate is a gold market value. Một cái sự thao túng về giá vàng ở Việt Nam. Quý vị có thể thấy ở Việt Nam, người ta có thể mua vào nhiều hơn là người ta bán ra. Nếu mà giá vàng trên lệch vài trăm đô, khoảng những 300-400 đô như vậy, so với thị trường quốc tế, thì đây là sự thao túng, không phải bởi các nhà đầu tư, nhưng mà có thể đây là từ một cái bàn tay lông lá nào đó, mình không biết, hay làm vàng giảm xuống, để họ thu tóm vào, sau đó cái vàng khi nó khuếch động lên, thì nó lại khác một chuyện khác nữa. Tại vì cái giá vàng trên lệch quá cao, từ gần 2.390 đồng thì so ra hiện tại thì nó phải 90, tôi nghĩ là nó tương đương đến gần 88 triệu, có thể là 88 triệu cho đến 90 triệu cho một lượng vàng, bây giờ chỉ còn 75.500.000 thôi quý vị. Bản tin đầu tiên là có liên quan đến công ăn việc làm. Khi mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 1 tháng 6. số người xin trợ cấp thất nghiệp lại tăng lên thêm 8.000 người nữa, tổng số là 229.000 người. Và thật sự ra vì thấy rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ đang có chiều hướng đi xuống. Ví dụ ngay sách vị là khoảng chừng 7.000 tỷ bị kim mà đưa ra một cái gọi cái gói cứu trợ cho cái dịch đó. Nó đã từ từ cạn hết rồi, người dân đã xài và hiện tại giờ xài. Như ta nói là họ thay đổi cái suy nghĩ của họ, tức là con người ta chỉ sống một lần đó, live it once, thì bây giờ họ thay đổi cái suy nghĩ đó rồi, tức là họ ngưng lại. 150.000 người đã được mướn vào tháng 5, đây là con số thật sự rất là khiêm nhường, và chỉ số thất nghiệp hiện tại bây giờ là 3.9%. Theo cái Bộ Thương mại cho biết của sáng nay thì small business đã mướn người rất là ít. Ngay cả tháng 5 thì có khoảng 63.816 người bị mất việc làm. Và vào tháng 4 thì đến 64.789 người. Tức là con số này nó tiếp tục giảm xuống quý vị. Tức là cái số người mướn vào giảm xuống mà cái số người thất nghiệp là tăng lên. Trong khi đó, Bộ Thương mại cũng cho biết cái trade deficit của Mỹ, của Hoa Kỳ lại tăng lên nữa. Quý vị thấy là, tại sao lạ vậy? Hiện tại về cái thời của ông Donald Trump thì đã gọi là không có mặn mồi giữa lại thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng mà đưa qua thời Biden thì action luôn, tức là sẽ không có gọi là cấm vận Trung Quốc nhiều những cái technology, rồi những cái về solar system, rồi những cái về EV car, rất là nhiều thứ, ngay cả những mặt hàng hóa khác nữa thì lại kích thích cái kích cầu nền kinh tế, là muốn Hoa Kỳ là make in USA, tức là làm mọi thứ là sản xuất tại trong nước của mình. Nhưng mà cái deficit sáng nay Bộ Thương mại cho biết là nó tăng lên 8.7% riêng vào tháng 4, tức là nó khoảng 74.6 tỷ. Cái trade deficit là như thế nào? Ví dụ Dũng xuất khẩu 1 đồng nhưng mà nhập khẩu 1 đồng 2, lỗ 20 xu thì mỗi tháng, thì đó là cái số tiền hiện tại bây giờ người dân Mỹ phải trả về khoản gọi là cái khoản chi tiêu thâm thủng đó. Và riêng về tháng 3 đó là khoảng 68.6 tỷ, và con số này rõ ràng tăng lên. Tháng 3 là 68.6 tỷ, tháng 4 là 74.6 tỷ. Nhưng mà quý vị có thể câu hỏi là tại sao nhiều mặt hàng bây giờ chúng ta cầm mọi thứ lên, cái đa số là made in USA, nhưng mà tại sao vẫn thâm thủng mậu dịch? Ví dụ sẽ thích quý vị như thế này. Chúng ta phải nghĩ rằng made in USA là Hoa Kỳ sẽ sản xuất, thật sự cũng một phần đúng, nhưng mà Hoa Kỳ không có mua đồ Trung Quốc, không có nghĩa rằng Hoa Kỳ ngưng luôn nhập khẩu hàng từ nước ngoài. Hoa Kỳ không mua đồ Trung Quốc nhưng mà có thể mua đồ của Canada, mua đồ Mỹ Tây Cơ, mua đồ của Pháp, mua đồ của Nga, mua đồ Ấn Độ, mua đồ Việt Nam, mua đồ Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả mọi thứ khác. Mọi quốc gia khác Hoa Kỳ phải mua được, ngoại trừ Trung Quốc không mua thôi. Nên người dân Hoa Kỳ có thể có sự hiển cận. Họ nhìn vào, Hoa Kỳ không có chơi Trung Quốc nữa, thì nền kinh tế sẽ đi tăng lên và không có thiếu nợ nữa. Hoa Kỳ không mua Trung Quốc nhưng không có nghĩa là Hoa Kỳ không nhập khẩu, vẫn nhập khẩu. Trung Quốc hiện tại giờ chuẩn bị đang bấm còi qua mặt. Xin lỗi, Ấn Độ đang bấm còi chuẩn bị qua mặt Trung Quốc về một quốc gia có nền kinh tế gọi là ngược đứng phía sau Hoa Kỳ. Nhưng mà trong tương lai xa, chứ gọi là, nhưng mà họ sẽ bấm còi qua một ngày đây khi có sự hậu thuẫn rất nhiều từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, điều tôi giải thích quý vị là cái giữa cái Made in USA, chúng ta thấy rất là nhiều là mặt hàng nào bị cầm lên, cái ly cầm lên Made in USA, thì chúng ta lầm tưởng rằng hiện tại giờ Hoa Kỳ sản xuất đồ nhiều. Nhưng mà tôi giải thích quý vị là Made in USA và American Make như thế nào. Cái chữ Made in USA is not 100% là mặt hàng đó tất cả đều làm ở Hoa Kỳ. Ví dụ như cái ly, chúng ta cầm một cái ly nhựa lên, cái ly nhựa mà chúng ta uống ở Starbucks hay uống tiệm nào đó, một ly nhựa, cái nắp nhựa, một cái ống hút nhựa, nó đề là Made in USA. Ở dưới đáy ly là cái ly này là Made in USA, nhưng mà nó không phải là 100%, có thể là 60% là Made in USA, còn 40% là cái raw material. Ví dụ như những cái hạt nhựa tinh nhỏ, nó gọi là raw material. Trước khi hạt nhựa, cái ly nó làm thành cái ly là những hạt nhựa, những cái raw material đó có thể họ nhập từ Trung Quốc, có thể họ nhập từ Ấn Độ. Khi nhập cái raw material đó vào những cái hạt nhựa đó, những cái raw material đó họ mới bỏ vào cái máy chải ra ép thành cái ly, thì cái ly đó được làm tại nước Mỹ, thì họ đóng cái mộc là Made in USA. Còn cái ly đó, nếu cái ly đó American Made, cái nhựa đó họ làm từ một tiểu bang nào đó, từ cái cây đó hay từ cái nhà máy lọc dầu, họ lấy nhựa ra từ đó, lấy những cái raw material ra, họ làm thành cái ly, thì cái đó là 100% made in USA, nó gọi là American Made. region within the US, tức là từ tất cả những sản phẩm đó nó được sản xuất và được làm thành cái ly đó tại Mỹ là cái ly đó 100% là American made, ok? Bản tin vui kế tiếp là bản tin có liên quan đến Texas, cái quý vị. Từ ngày hôm qua đến nay, tất cả cơ quan truyền thông sùm nói về cái TXSE. Chúng ta thường nói là NYSE, thì là New York Stock Exchange. Thì bây giờ chúng ta sẽ có tương lai vào năm 2026. Chúng ta sẽ có gọi là Texas Stock Exchange. Wow! Một cái công ty mới hình thành, nó gọi là BlackRock and Citadel. Thì đây là hai cái công ty này hợp tác với nhau, đã khuấy động quần chúng, huy động vốn được khoảng 120 triệu, tức là khoảng 20 nhà đầu tư. Và họ đã xin giấy phép của SEC, là US Securities and Exchange Commission. Xin giấy phép rồi, họ đã được phép rồi, và họ sẽ quyết định sẽ mở một cái platform để stock trading vào năm 2026 ở Dallas, thành phố Dallas. Wow, thú vị ha. Nhưng nghĩ rằng nhà cửa sẽ lên đây, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu crazy. Như nói là, ủa, chỉ có một cái Wall Street hay là New York Stock Exchange thôi thì sao có nhiều vậy? Cái gì có thể nghĩ đúng nhưng mà có thể sai. Bây giờ có thể chia ra làm sao suy nghĩ. Bây giờ, thí dụ đi, S&P 500 là chỉ có 500 công ty. Thí dụ như vậy hiểu thôi nha. Nhưng thí dụ, S&P 500 là có 500 công ty đúng không? Bây giờ công ty nó lên 800 công ty lận. Thì nó cái S&P 500 nó không đúng rồi. Cái 500 nó với 800 là khác nhau rồi đúng không? Thì nó mở là second S&P 500. Nó sẽ bốc 300 ngàn. Dư lại bỏ qua đây. Sẽ 300 công ty khác bỏ qua đây. Tức là thành bên đây 500, bên đây 300. Thì nó có thể thành hai cái. Nhưng mà cái platform nó trading giống nhau như vậy. Cũng lên sàn chứng khoán Wall Street trading như bình thường. Thì cái này thì giống như vậy. Nó sẽ chia split ra. Ok, một bên chia nó split ra. Tức là dự kiến dụng ra IPO. Dũng là cái công ty ăn bánh mì, thí dụ. Thì muốn ra IPO. À, thay vì Dũng lên cái New York Stock Exchange thì Dũng qua bên Texas Stock Exchange thì bình thường thôi, split nó ra thôi. Đó là cái cách mà như vậy thích cho vị dễ hiểu ha. Bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua một cái người hạ viện, một cái người về đảng Dân Chủ, ông này có một cái cuộc phỏng vấn mà Jeff Merkley, ông này senator, tức là ông này về thượng nghị sĩ á, ông Jeff này ông có một cái cuộc phỏng vấn trên cái kênh truyền thông và nationwide luôn. Thì ông nói rằng ông rất là buồn cho cái nội các của ông, của Dân Chủ. Tại vì trong cái một bối cảnh mà muốn kích thích người dân sử dụng xe điện thì phải tạo, đầu tiên là tạo cho họ cái ví nhìn là phải có nhiều chỗ sạc bịch thì người dân Hoa Kỳ mới mua xe điện. Rồi nếu không thì hiện tại giờ cái mấu chốt mà cuối cùng để cho họ quyết định mua xe điện là ít chỗ sạc bịch. Ông nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra một cái gói trên 5 tỷ, tính là 7 tỷ 2 cái thôi. Từ năm 2021 lần đã duyệt rồi, đã đưa ra rồi. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay, ông nói là tôi đang ngồi ghế đây, tôi đang nói chuyện với vị đó, là chỉ có 7 cái trạm sạc bịch. 7 cái việc gì nghe không sai là 7 cái thôi. Là đang hiện tại đang working. Vậy thì 500.000 cây mà trong vòng 3 năm trời chỉ làm có 7 cây. Vậy thì đến bao giờ người dân Hoa Kỳ mới có đủ niềm tin mua chiếc xe điện? Wow, quý vị có thể vào coi lại ông Jeff, ông Senator Jeff Merkley. Và hỏi tôi phỏng vấn ông, tôi cũng coi xong thú vị thật. Ông nói là, ông dùng cái từ là pathetic, tức là thật là đau lòng. Thì ông dùng cái từ chính xác luôn nữa là thiệt là đau lòng, cái từ pathetic, cái từ là đau lòng, tức là trong đó là tiền bỏ ra nhiều như vậy, trong một thời gian dài như vậy mà không có tạo được niềm tin của người dân, thì đến bao giờ người dân mới mua một cái xe điện trong bối cảnh mà sắp sửa chỉ có vài khoảng mười mấy năm nữa thôi là họ hạn chế, 10 năm nữa thôi là họ hạn chế xe điện hết rồi. Và ông cũng nói rằng trong cái số tiền 7 tỷ mấy này đó là xây cứ cách 50 mile là một cái trụ điện trên tất cả những cái highway nào mà busy nhất của nước Mỹ. Wow, 3 năm trời, từ 2021 cho đến năm 2024, chỉ có 7 cây trụ sạc điện được xây lên, quý vị. Wow, và đó là đau lòng ha. Và thì cuối cùng buổi sáng hôm nay, vacation, chúng ta sắp sửa chuyển qua rồi thời điểm mà đi du lịch, vợ dẫn con cái du lịch phải không? Nhưng mà cái này chúng ta nên cẩn thận, consumer nên cẩn thận. Thứ nhất là cái concert event, chúng ta cẩn thận cái scam rất nhiều, thì có những cái fake website giống y chang luôn, chúng ta vào dùng người xuất hiện rất là nhiều. Làm hơn chia sẻ thông tin này, người dân Việt Nam mình bị nhiều lắm chứ thưa vị. Đúng một cái có một email gửi đến cho quý vị, nói là ồ có một cái ticket free, chúng ta chỉ cần trả tiền tiền thác thôi, scam 100%. Hay là ồ chúng ta có một cái chuyến đi all inclusive, máy bay có hotel có, nó gọi là vacation package. Cái website nó y như thiệt luôn, nhiều gửi từ Chase, Wells Fargo gửi hết. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy, chỉ quý vị rất là nhiều lần rồi, nó có ghi một dấu chấm đó là gì, wellfargo.com, nhưng mà wellfargo.com, ok, có một dư một cái alphabet trong đó thôi, đó là nó thay đổi hoàn toàn. Nên quý vị cẩn thận nhìn cái wellfargo, ô nhà băng mà, nhưng thật sự ra đúng cái tên nhưng mà nó khác ở trong cái link website. Ví dụ như wellfargo, giữa chữ wellfargo có dấu chấm thôi, well.fargo.com. Những người gọi là, ví dụ xin lỗi nha, dùng cái từ là sớm phát đó, ô được free đây, click vào, ô xong tổng số tiền là 800 đồng, cái gì là 700 đồng, quý vị chỉ cần đưa 200 tiền thuế thôi là chúng tôi sẽ gửi cho việc cái phát cho gì. Đa số đánh lên lòng tham, ok, quý vị cẩn thận nha, nhớ nha, vacation, bây giờ những cái đó dường như gửi, một cái có nhiều người gửi email Dũng là, ô bây giờ tôi mua cái vé bay rẻ quá, đi Việt Nam mà nó có 300 đồng tôi mua rồi, bây giờ không thấy vé đâu hết. Xin lỗi, tham thì thấp, đừng có nghĩ là mình mua rẻ là được, quý vị, tất cả đều là lừa gạt hết, quý vị, cẩn thận nha. Nhưng mà con cái rất may mắn chúng ta trả bằng credit card, chúng ta dispute được, thì nhà băng có thể lấy tiền lại được, nên ok, nhớ nha. Cái cuối cùng, những cái việc cuối cùng là quý vị nên nhớ là chúng ta đi travel, thì những cái website gửi đến, ví dụ như bây giờ là có một cái email gửi đến cho quý vị, đó là quý vị có một cái package của UPS đang gửi đến, please confirm. Từ trong Facebook cũng có, từ trong email cũng có, chúng ta nhớ đừng có tham, mình không có order gì thì có không phải của tôi rồi, delete hoặc là bỏ nó vào spam luôn, scam luôn. Tại vì khi chúng ta vào, click vào, nó cũng để chữ UPS rõ ràng luôn, có logo UPS luôn, nhưng mà xin nhắc lại là tất cả nó là scam hết. Website đó, cái link đó nó có để một cái gì sai sai đó, thì chúng ta nhìn, khi mà chúng ta click vào đó rồi đó, là chúng ta tự động bỏ một dàn cái virus vào computer của mình. Thì nhớ nha, không phải cái gì của mình không order hàng, hay là cái gì mà nó tựa như là is gọi là good to be true đó, cho nó không thể nào tưởng tượng là thiệt thực, thì đúng là nó không phải rồi đó, nên chúng ta bỏ đi, đừng có ráng tiếc mà chúng ta có chuẩn bị dính chưởng của những nhà lừa gạt đó, thưa vị.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế rất thú vị buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Anh Tiến Dũng nói rất là đúng mùa, bây giờ là mùa hè, là mùa của vacation rồi. Cả gia đình cũng như cha mẹ phụ huynh dẫn con, đưa con cái đi chơi. Cho nên quý vị muốn không có gì là rẻ cả, có nghĩa là nếu mà tham quá thì bị thương đau thôi đó anh Tiến Dũng hả? Và khi mà mình đã chuẩn bị qua bao nhiêu tháng trời chờ con nghỉ học để được đi chơi mùa hè này mà bị thương đau mất tiền thì bút lại cái chuyến khác không có gì vui cả. Và thứ nhất, thứ nhì nữa là trong tương lai gần này, một bản tin mà Mai Trâm nghe anh Tiến Dũng nói là trong tương lai gần, những người mà không trade ở New York thì có thể trading ở Texas, thì trade ở đâu cũng vậy, thắng đó thì cũng phải đóng thuế cho nhà nước, mà thua thì mình tự tiền móc túi mình ra mình thua, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Ví dụ cũng nói những cái tin về scam rất là nhiều của quý vị. Nhưng mà mình thấy sao người Việt Nam vẫn còn bị lê rai. Vài ngày trước đây Dũng cũng có cái cô gọi nó, ô tôi mua cái vé đó đi về Việt Nam mua 500-600 gì đó, rẻ quá mua bây giờ mà cái vé đâu không thấy, và tôi gọi lại cứ cũng không thấy đâu luôn. Dũng nói gì rất là nhiều, quý vị cũng chia sẻ thông tin này, nhưng mà quý vị có thể nói cho họ biết đi, mà họ không nghe thì họ bị lừa ráng chịu. Một lần mình cũng nói đôi khi người ta không biết cái gì, những cái gì mà trên website, những cái ngay cả Facebook cũng vậy luôn, rất là dễ dàng đánh lên cái tâm lý những người mà thích rẻ đó. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị nên cẩn thận cái đó, thì mình thấy là it's not good, too good to be true, cái tình Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm vì có một ngày thứ năm thì là vui vẻ, bên gia đình mọi người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và quý thính giả vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng vào mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Và chương trình ngày hôm nay xin được tạm ngừng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.